Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 19 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Trong cái bài mà đọc phần trình pháp cho quý vị hôm nay thì chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất là những cái câu hỏi và câu trả lời mà ngắn ngắn. Và cái phần thứ hai đó là cái phần này là thầy mới trả lời mà trong bên nhóm của chư Tăng. Do đó mà quý cô chắc chưa nghe. Cái vị này hỏi một cái câu rất là hay là: thưa thiền sư, một cái người mà hành giả mà tu hành tích cực á, có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị và không nói năng không? Bởi vì cái câu hỏi này cũng rất là hợp với cái tâm lý của sư, là tại vì rất nhiều vị hành giả tới đây hành thiền đó thì thầy không có nói thẳng ra, nhưng mà thầy nhìn nói sư, thầy nói các vị này tu tới đây mà tu la, cá nhân sư cũng biết la là sao rồi. Thì cái bài trong cái bài này đó, sư đem cái câu hỏi đó sư hỏi lại thầy: thế nào là tu la? Thầy trả lời cái câu hỏi này. Qua cái bài pháp này quý vị sẽ thấy là cái diễn trình tu niệm nó đòi hỏi mình rất nhiều nỗ lực, chứ không phải mình la đâu. Quý vị đang chưa hiểu nghĩa, mà có nghĩa là vừa chơi mà tu vừa chơi đó. Mà cái vấn đề đặt ra là tại sao mà chúng ta vừa tu mà vừa chơi? Câu trả lời đã có trong cái bài trước rồi, phải không quý vị? Thấy không? Tại tâm si nó không cho mình chánh niệm. Và thiền sư là cái người hiểu điều đó rất là rõ. Nhưng mà ông cũng nói ra cho quý vị biết một cái khía cạnh của cái vấn đề tu tập. Tại vì sao mà một hành giả mà tự nhiên trầm lặng nghiêm nghị mà không nói? Nó có lý do, chứ không phải là tự nhiên cứ bật bài đi xa đi xị đâu. Thì đó, cái vấn đề ở chỗ đó, chứ không phải là người nào cũng có thể làm im lặng và nghiêm nghị được hết trơn. Bởi vì thầy nói rằng, cho dù các bạn có cố gắng nỗ lực bao nhiêu chăng nữa, nhiều lắm là 3 tháng là quý vị hết nghiêm nghị rồi. Bây giờ phải có cái chi trong này này, nó đẩy mình mới im lặng, mình nghiêm nghị và trầm lặng và mình không có nói chuyện dài hết. Đó là cái ý của cái bài này, chứ không phải là nói để mà chê quý vị tu la đâu. Và một cái câu hỏi được đặt ra trong cái bài này đó, sư hỏi thiền sư đó, là cái này sư hỏi thêm thôi, là khi mà mình một cái người mà tu như vậy đó, mà nghiêm nghị, im lặng nghiêm nghị và không nói năng với ai hết trơn á, là cái này là do tại mình hay do người khác? Ai làm mình chuyện này? Tại sao mà cái người hành giả tu niệm mà nghiêm nghị và nghiêm trang và gần như là không có tiếp xúc với ai hết? Quý vị sẽ nghe ông tả cái gì, nghe cuộc sống, cuộc tu đời tu niệm của ông. Và có một cái điểm mà đặc biệt ở trong cái bài pháp này là thầy nói rằng, sau cái thời gian đó tự nhiên tôi nghĩ tới mọi người xung quanh. Câu hỏi đặt ra, ai kêu thầy nghĩ tới mọi người xung quanh? Đó thì tất cả những câu này thì quý vị sẽ nghe phần trả lời, nếu mà có thì giờ sư đọc hết, còn không nữa thì sư xin hẹn quý vị lần sau ha. Có vậy không? Chứ bây giờ làm sao? Hả? Học đọc hết cho rồi hả? Cánh sự ưa năng nỉ lắm quý vị. Bây giờ sẽ đọc cái phần trước, là phần những cái câu mà thầy hỏi. Câu hỏi và câu trả lời ngắn ngắn thôi quý vị. Thưa thầy, con hàng ngày con cố gắng duy trì chánh niệm, nhưng chánh niệm con chưa liên tục, vì vậy trí tuệ của con không sanh khởi. Vì trí tuệ của con không có được sanh khởi, không được bén nhạy, không được sanh khởi, do đó con không nhạy bén trong việc ứng xử với bè bạn và những người xung quanh. Cái câu này cũng rất, thầy trả lời cũng rất là hay quý vị. Thưa thầy, bởi vì con không có trí tuệ, cho đó con không nhảy bén trong việc ứng xử với bè bạn và những người xung quanh. Thì sư phải trở lại, rồi sao này? Khi mà quý vị không có nhảy bén trong khi ứng xử với những người xung quanh, có ai dám vỗ ngực là mình là nhảy bén và ứng xử giỏi với những người xung quanh không? Khi hành giả nhận ra mình không nhảy bén và không giỏi lúc giao tiếp với mọi người, vậy hành giả có chấp nhận cái điều kiện này không? Bây giờ mình nhận ra là mình không có nhảy bén, mình ứng xử dở ẹt à, đụng đâu mình nổi sân, đụng đâu mình nổi tham đó, đụng đâu mình cự nữ, mình la phải không xung mà. Như vậy là không nhảy bén, không có biết cách xử lý, không có biết cách mà đối xử với những người xung quanh, vậy bây giờ mình có chấp nhận cái điều này không? Thì hành giả trả lời cái thầy Dạ có. Nhẹ nhẹ cái gì? Nhẹ lắm nè. Vì trả lời quá nhẹ như vậy, cho đó thầy nói nếu có đi á thì hãy tiếp tục duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt trong sức mình. Nhìn cho kỹ, bạn thấy không, đa phần không có ai biết ứng xử khéo trong cuộc sống đâu. Ông dùng chữ we, tức là chúng ta là trong đó có cái tôi nữa. Đôi khi công chuyện làm, đôi khi nó áp lực công chuyện, hay là đôi khi trong một lúc nào đó mình không chánh niệm, mình nói là mình là bức xúc rồi, phải không? Mình gây gỗ với người khác rồi mà mình cao giọng là mình không biết. Đó cũng bị hành giả này thưa với thầy là bình thường con rất nhẫn nại, con nhẫn nại, con rất là ôn hòa. Bữa đó đang sắp hàng đứng ăn sáng ăn trưa diễn biết có hai cô đứng trước mặt, cô có đứng cô nói chuyện ngoài, con hét lên đi, con la như vậy. Khi con la rồi con mới biết chứ cha, nãy giờ mình không có, mình nói từ trước giờ mình nhẫn nại, mình ôn hòa, mình tử tế, mà sao mà bây giờ mà mình hung hăng như vậy. Gì thấy không? Trong một phút một giây, hoặc giả những cái chuyện phiền não nào nó dồn ép mình, tới lúc đó là mình xử lý như vậy thôi. Bây giờ trở lại cái bài này chúng tôi quên, đa phần cho chúng ta không ai biết ứng xử khéo trong cuộc sống đâu, không ai dám vỗ ngực bảo mình đã biết cách đối đãi tốt với mọi người chung quanh. Điều đó là một cái điều chắc chắn. Hành giả chỉ trả lời một cách nhẹ nhàng không, nhưng mà tôi thấy rõ ràng là gần như 90% chúng ta không có ai biết đối xử cho tử tế với những người xung quanh đâu. Khéo khó lắm. Cái nghệ thuật sống của chúng ta thấp lắm, đa phần chúng ta không có biết xử lý. Cho đến khi sự thực tập thuần thục, trí tuệ đầy đủ, bây giờ bạn mới biết sống cho hài hòa với mọi người. Thì khi nào thì sự thực tập cái thuần thục, trí tuệ mới đầy đủ này? Lúc nào mới đầy đủ đây? Quý vị thấy không? Mất rất nhiều thời gian. Vì vậy ông mới hỏi trở lại, nếu như mà mình đối xử không khéo với những người xung quanh, mình tính sao đây? Mình cứ chấp nhận điều này không? Mình phải chấp nhận thôi, là bởi vì mình không có trí tuệ. Hãy tiếp tục tu, đó là phương cách, là hướng đi của thiền tập. Nhưng thưa thầy, con cố gắng áp dụng những lời thầy đã dạy qua các buổi trình pháp, thuyết pháp, như con cố gắng nhìn nhường nhịn bạn bè, dẹp bớt ngã chấp, nghĩ tới tha nhân, tâm ít phản ứng khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng. Thì sư pháp, vậy đây là tiến bộ hay chứ gì nữa? Toàn là cái tốt không à? Cái gì ngay lại coi chữ sau này. Con nhường nhịn bạn bè, dẹp bớt ngã chấp này. Ngã chấp lớn lắm mà dẹp là cũng giỏi lắm ha, dẹp bớt ngã chấp. Rồi nghĩ tới tha nhân, tức là con thương tất cả mọi người, không chọc ghẹo ai hết trơn, con mình tí dũng không à. Tâm ít phản ứng khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng mà tâm không có phản ứng. Thì thầy nói đây là tiến bộ, muốn gì thêm nữa? Trước đó có sự tiến bộ là phiền não trong tâm của hành giả còn nhiều hay ít? Càng lúc càng ít, đấy là tiến bộ đấy. Thưa thầy, con thấy con học hỏi được rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày, còn lúc ngồi thiền thì con ít học được gì? Thì khi mới nghe thầy, mới nghe cái vị này trình bày nói là trong cái sinh hoạt hàng ngày đó con mới học hỏi, còn con ngồi con học được gì? Thì thầy nói thì cũng được đi. Thưa thầy, đó là lý do con không bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục tu, nhưng thiệt tâm con chẳng thích thú một chút nào lúc ngồi hết trơn. Ngồi thì ngồi chứ có giờ chứ không thích thú chút nào hết trơn. Cái câu đầu thì ông nói được đấy là, nhưng mà khi mà nói cái câu này đó là ông nói trở lại liền. Đó là lý do tại sao hành giả không học được gì ngồi. Bởi vì thường thường cái vị tới mà hỏi ông là bây giờ tôi thích ngồi hắn đi hay là tôi đi thích ngồi, là thầy luôn luôn trả lời thôi cũng được đi. Nhưng mà quý vị nói nữa là họ sẽ hỏi lại đó. Ông hỏi tại sao mình thích đi hơn ngồi, ngồi thích hơn đi, nó phải có một cái ý gì trong này mình mới thích đi hơn ngồi. Bởi vì thầy thường nói rằng chúng ta có bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi. Đi đứng nằm ngồi chỉ là thế quân bình mà thôi. Ví dụ như sư trình với thầy, sư nói rằng buổi sáng sư ngồi, cả buổi sáng sư chấp phần trình pháp để đọc trong cái buổi thuyết pháp này. Do đó sư rất thích ngồi, đi nhiều hơn ngồi. Nghĩa là cái giờ đi của sư nó có hơi trội hơn một chút, cái đó là để mà quân bình cái thân này thôi ạ. Chứ không phải là sư ham ngồi em đi, sư ngồi cũng được, đi cũng được đó. Nhưng mà tại vì suốt ngày mình ngồi nhiều rồi, bây giờ mình đi để mình cũng giống như thể dục thể thao vậy. Và sau đó thì thầy giảng một bài pháp rất là dài, nói về vấn đề tác ý. Nhưng mà sư nghĩ rằng thôi sư để bài này đặt sau, bởi vì cái bài kia nó còn dài quá. Bây giờ có một vị hỏi về vấn đề khi nào mà mình cho biết rằng là mình không chú tâm nhiều quá. Cái pháp hành này dặn hành giả đừng có chú tâm nhiều quá, phòng sẽ hơi thở, bất cứ cái gì mình chú vào đó đừng có chú tâm nhiều quá. Tại vì cái hệ quả đầu tiên của sự chú tâm là cái đầu mình nó căng thẳng. Và ông nói khi mà mình chú tâm, tâm mình nó rất là yên ổn, tâm mình rất là định, tâm mình bình an, mình không hiểu gì hết đâu. Và đó là lý do tại sao mà thầy này nói rằng là người ta rất dính mắc vào những cái khóa thiền dài hạn. Bởi vì tới đó họ tập thiền, họ tập thiền định nhiều hơn là thiền tứ niệm xứ, tâm họ rất là yên ổn. Ngồi giờ này qua giờ kia, tập tháng này tháng kia, họ không muốn đi về nữa. Nhưng mà phiền não thì càng lúc nó càng trỗi. Cho đó tới một lúc vào đó nó quật trở lại đó, thì các vị này trở tay không kịp. Thành ra đa phần những người mà thực tập như vậy á, họ tập tới một lúc nào đó họ cảm thấy không tiến bộ, họ đi làm via viksa, tức là làm chấp tác công quả không. Vậy đó là lý do tại vì sao mà tôi không cho quý vị ở đây lâu là vậy. Là bởi vì quý vị ở lâu, kinh nghiệm cho thấy rằng thế mà đã không tiến bộ rồi thì ở lâu nó cũng không tiến bộ đâu. Bởi vì nó tiến bộ là ngay từ lúc đầu á, thì chút xíu quý vị nghe cái bài cũng nói, nó khởi ngay từ lúc đầu rồi. Và rất nhiều cái nỗ lực đó đẩy mình đi tới tu niệm. Và ông thầy thường xưa là ông nói, cái chuyện duy nhất mà đẩy tôi phải tu niệm là nếu mà tôi không tu, tôi sẽ trầm cảm và tôi sẽ chết. Đó là một cái họa mà cũng là một cái phước của tôi nữa. Cái diễn có được cái này mà tôi có, thì tôi biết rằng thế mà tâm mà tôi suy nghĩ là nó hướng về những cái chuyện tiêu cực. Nghĩ tới chuyện chết, cái chuyện ở tù, cái tội, những cái tội lỗi mà mình làm trong quá khứ, tôi suy nghĩ về đó là tôi muốn chết. Tại vì tôi được quý vị, tôi được cái may mắn là tôi có cái bệnh trầm cảm rất là nặng. Và tôi cái tích cực cái 3 năm trời đó tôi mới thoát ra đó được. Rồi thầy kết luận rằng trầm cảm là một ông thầy, nhưng một ông thầy rất là khó tánh. Một ông thầy, ông sẽ đánh mình những cú rất là đau đớn trước khi mà ông dạy đạo mình. Ngày hôm nay trong cái buổi ăn cơm á, có cái chú kia chú lại, rồi sư cũng quen, rồi chú chào sư, rồi chú nói được tiếng Anh. Cái sư hỏi, khi thấy bây giờ chú mọc ra mà tóc tai bạc phơ à, sư hỏi chú sắp lấy vợ phải không? Sư hỏi, thầy lên vậy thôi à? Sư hỏi, sắp lấy vợ phải không? Thì anh cười, anh nói, dạ chưa lấy. Cái ông thầy ngồi bên cạnh, ông nói, sắp rồi đó. Sắp rồi đó. Cho sư mới nói, vậy là sắp bút kha. Thì cả ba người đều cười hết trơn á. Thì ông thầy cũng nói, chúng ta cần bút kha, chúng ta cần sự đau khổ. Sư tự nhiên thầy nói vậy thì sư nghĩ cái chữ là thú đau thương. Sư cũng biết cái nghĩa là gì nữa. Cái thú đau thương Việt Nam nó có chữ đó có gì. Đau thương mà cái thú. Cái sư mới dịch với ông, sư nói rằng ở tiếng Việt Nam chúng tôi có một cái câu nghĩa là cái khổ, mà nghĩa là họ thích cái khổ đó. Thì ông thầy nói không, tôi cũng nói ý đó đó. Mà tôi nói rằng là chúng ta cần có cái khổ để chúng ta học. Ông lái qua chuyện Phật Pháp, chúng ta cần cái khổ này để chúng ta học. Thì xin thưa với thầy là, dạ thưa thầy, cái khổ nó tới rồi mà mình có học được không nè? Có vậy không? Cái khổ nó tới mình có học được không? Là bởi vì trong những cái bài khác á, thầy nói rằng tâm ái nó xúi mình đi, đi tìm đi kiếm người ta, nói rằng người ta đẹp, người ta hấp dẫn, người ta dễ thương, người ta cái này cái kia. À, người sao mà đàng hoàng tử tế, người sao mà thông minh, người sao mà sâu sắc, con nhìn mà tâm con mới là run run rẩy á. Ông ấy khi mà mình hiểu ra toàn là tâm si nó nói không, tâm si nó bày mấy cái này nó nói ra. Mà ông nói rằng khi mà mình thấy rõ ràng là tất cả những cái này mà là toàn tâm si không rồi đó, thì cái câu chuyện gì xảy ra lúc đó là mình không có nghe theo nó nữa, nhưng mà mình phải có trí tuệ ra đó. Để bữa nào sư đọc cái bài đó gọi là làm thế nào mà quan sát được tâm si. Bây giờ sư bắt đầu bằng cái bài chúng ta mà sư nói lát sẽ đi mất tiêu rồi, thôi bây giờ sư xin trở lại là đầu con ngồi thiền mà thấy chú tâm quá, thầy dặn là không chú tâm, con đâu có chú tâm, con không chú tâm mà tại sao mà con thấy cái đầu nó nặng mà cái cổ nó cứng quá, con nghĩ là con chú tâm nhưng mà không, kiểm tra lại thấy mình quan sát một cách bình thường, thấy nhiều đối tượng tiếng động xúc chạm cảm giác con vẫn quan sát bình thường mà không biết tại sao mà cái đầu nó nặng quá mà cái cổ nó cứng. Trời sư trả lời, nếu muốn biết mình có chú tâm hay không, thỉnh thoảng nên ngừng lại không thiền nữa, ngồi yên xem tâm mình hay biết gì, hay biết một cách tự nhiên, lúc bấy giờ tâm mới thực sự không chú vào một đối tượng nào. Bây giờ hành giả nói rằng tôi không chú tâm vào chỗ nào hết, tôi thấy là tâm tôi nó ghi nhận rất nhiều đối tượng, mà tại sao cái cổ tôi rất là cứng mà cái đầu tôi rất là nặng. Ông thầy thực sự ông nói mình nói không có chắc ăn rồi, mình nói không bảo đảm đâu, mình nói mình không chú tâm thì mình đâu có biết. Mà sư kinh nghiệm cái điều này rất là nhiều đó. Sư kinh nghiệm điều này là bởi vì sư tập sư ưa chú vào phòng sạch cái lắm, mà bây giờ trở thành quán tính. có niệm cái gì nó cái phòng xẹp nó cũng chạy vô à. Một đôi khi cái tâm mình nó chạy vô phòng xẹp của não, nhất là sắp sửa buồn ngủ nó cứ chạy vô trong phòng xẹp không à. Đó, đó là ông nói. Bây giờ bạn muốn biết mình có chú tâm hay không thì tôi khuyên bạn bây giờ đừng có ngồi thiền nữa, đừng có nói mình thiền hết trơn, ngồi yên và xem tâm hay biết cái gì, xem tâm hay biết một cách tự nhiên. Bây giờ tâm mới thật sự không chú vào một đối tượng nào đó. Còn khi bạn nhắm mắt, bạn ngồi cho thẳng và bạn rất là hành thiền là tự nhiên tự động tâm nó sẽ chú vào một đối tượng. Rồi đó là mình làm theo quan tánh, mình không để ý. Thưa thiền sư, con có mở mắt để ý xem tâm có chú vào đâu không thì thấy tâm quan sát một cách bình thường. Thiền sư nói vì hành giả còn sơ cơ nên chưa thấy sinh hoạt của tâm nên mới nói là không chú vào đâu. Hãy thử làm theo phương pháp mà tôi mới chỉ dẫn, dần dà hành giả sẽ so sánh được thế nào là có chú tâm và lúc nào thì chú tâm không có, chỉ duy trì chánh niệm một cách thoải mái tự nhiên mà thôi. Bây giờ tôi nhắc các vị nào mà bị cái bệnh chú tâm, bây giờ ngồi yên, đừng có hành thiền, mở mắt ra và qua chữ tâm mình biết cái gì. Đó là các vị mà tập nhiều về niệm thọ đó, rồi qua đây nó cứ chạy vô trong cái cảm giác không. Rồi ông muốn, bây giờ ông nó muốn cỡ ra đó, chỉ có một cách vậy thôi. Đừng có nói hành thiền nữa, bởi vì nhắm mắt ngồi xếp bàn là nó chạy vô trong cảm thọ, cảm giác. Chỉ nói mở mắt ra, mình ngồi giống ngồi chơi, qua mình biết cái gì không. Mình ngồi như vậy, ngồi chơi vậy thôi, mình nghe tiếng chim kêu này, mình thấy cảm giác xúc chạm này. Ngồi trên ghế á, chẳng phải ngồi dưới đất đâu. Mở mắt ra, ngồi ghế, khi nghe ông thầy cũng dặn, cái cô kia đó đi qua bên cốc của ngài Kim Kiều đó, bây giờ cốc đó là vô xa đo tức mũi chưa được tới á, à, qua đó để cái ghế nó ngồi, mở mắt ra, đừng có nói mình hành thiền chỉ ngồi chơi, rồi qua thử mình biết cái gì đó. qua thử sao mà thường thường cô nói vậy, ngồi chơi thì ngồi chơi luôn, nói chuyện quá trời quá đất này. Thưa thiền sư, con ngồi gần một hành giả Myanmar, bỗng nhiên cô này ở một cái là con giật mình. Mấy cái mà ở với địch nghe hoài cái gì, nhưng mà đều sướng đọc, sự đọc quý vị nói sao mà đọc bằng ở với địch không à. Con tự nhắc đây là một hiện tượng tự nhiên và kiểm tra tâm con có khó chịu hay không. Thấy tâm mình không khó chịu mà nó còn hoan hỷ nữa. Giật mình với tiếng động là bình thường, tại vì mình thiếu chánh niệm. Cô này nói rằng nghe cái cô kia ở, đáng lẽ con bực mình ghê lắm, vì con giật mình mà. Con kiểm tra xem tâm có khó chịu không, tâm không khó chịu mà tâm hoan hỷ. Rồi bây giờ hỏi ông thiền sư gì chứ giật mình với tiếng động là bình thường hay là tại thiếu chánh niệm, thì thầy trả lời ngay là giật mình là vì thiếu chánh niệm. Cũng có thể khi tâm mình quá yên, các cái căn nó sáng, do đó lúc có tiếng động phát khởi thình lình rõ quá làm cho mình giật mình cũng có nữa. Nhưng mà phần nhiều là niệm và định yếu là lý do chính. Mình nói chuyện mà ai mình nói lớn tiếng họ giật mình đó, là cái người đó định mình niệm rất là yếu. Lúc vào cái giây phút đó đó, vào lúc mà mình hỏi họ, không phải là mình nói thường thường đâu. Thì vì niệm và định yếu là lý do chính. Tôi muốn biết tại sao hành giả hoan hỷ. Con nghe cái cô ở một cái con giật mình mà con hoan hỷ. Con hoan hỷ là bởi vì con đang học để hành pháp, cho nên âm thanh là dịp tốt để học. Thầy thiền sư nói có thái độ chân chánh như thế nên mới hoan hỷ. Cho thầy, nhưng tiếp tục quan sát tâm, thấy sợ nếu hành giả này ở lớn tiếng nữa, nên khi người này đứng dậy đi kinh hành, con mừng quá. Hồi nãy hoan hỷ, giờ mừng. Ông thầy nói, đây, cái này mới hoan hỷ thiệt này, hồi nãy là hoan hỷ giả. Bây giờ, tiếp tục quan sát tâm, thấy sợ nếu hành giả này mà ở một cái nữa là chắc là con chắc đứng tìm quá. Cho nên bà khi bà đứng dậy bà đi kinh hành nó không mừng, ơi là không mừng. Bây giờ mới thật sự là hoan hỷ. Đúng ra hành giả không ưa cảm giác giật mình chứ không phải tiếng ở. Con này con đấy, người ta ở con giật mình, tâm con hoan hỷ. Mà ông thằng Sương nói không, tâm trong này là tâm sợ trong á. Mà không phải là sợ bị tiếng ở, mà sợ tiếng động làm cho mình giật mình. Cái bấy nhiêu đó rồi. Sẽ đọc lại à. Không ưa cảm giác giật mình chứ không phải chứ mở. Đúng ra hành giả không ưa cái cảm giác giật mình. Người ta nói chuyện làm mình giật mình không thích cái đó. Do đó là mình sợ là không phải sợ tiếng ở đâu mà sợ cái giật mình. Tiếng động phát ra thình lình làm giật bắn người. Tâm mình không muốn như vậy. Khi mình đang đi đi vậy đó, rồi ai tới mà nói chuyện mà nói lớn tiếng quá làm mình giật mình chẳng hạn. Sư nhớ có một cô ở chùa với sư ở bên Mỹ đó, con tội nghiệp lắm, bây giờ cô chết rồi. Cô nấu nướng dưới bếp á, mà cô điếc, cô không có nghe rõ, bị lãng tai. Thành ra mình xuống bữa nào cũng phải nói lớn lớn, cô mới nghe. Ví dụ xuống kêu cô Nam, la cho lớn như vậy đó. Mà sao có bữa bà lỗ tai bà không điếc, la cho cô Nam hứ hứ đi làm việc mình. Mà cô làm hứ 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 xuống cũng giật mình theo nữa. Làm việc mình chỉ nhớ năm xưa hồi đó xuống mấy quan pháp đó quý vị, năm 1972 đó, cái hai bà già đó là sư vô sở trong gia đình hai bà đó, hai bà đó cũng bằng tuổi ba má sư đó, lúc đó là sư khoảng chừng 20 mấy tuổi ấy. ông bà là khoảng chừng 40 mấy 50. Ông làm cái gì cho đại sứ quán Việt Nam rồi cái tới thời kỳ nó thay đổi chính phủ, cái ông chạy qua bên Pháp, chạy qua bên Mỹ, ông chạy qua bên Pháp. Thì hai vợ chồng ông lái xe cho bà đi chợ đó. Nhưng mà thế mà ông lái mà đi mà ví dụ như xe cũng đa là xe máy xe đồ gì mà đi ngược lại là người xe đằng kia đi lại mà ông lái rất là vững vàng, chưa thấy nữa là bà ngồi bên cạnh làm vậy. Ông lái mà có người nhảy ra là ngay cái mù ni này, ông bà ông người ấy mù ni này vừa mô tới chết là bị mù đó, chẳng nào đi xe mô chết là bị còn mù đó. Cơ thầy con ngồi thiền một lúc thấy tâm ấm áp dễ chịu thoải mái, tâm tĩnh lặng càng lúc càng thấy thích thú hơn trong việc quan sát và muốn ngồi hơn để đi kinh hành. Con ngồi luôn một hơi 2 tiếng, con vẫn còn lẫn lộn chưa biết thế nào là thích thú và thế nào là dính mắt. Khi đọc lại nãy giờ quý vị cười quá, quý vị chẳng nghe đâu. Con ngồi thiền một lúc thấy thân ấm áp dễ chịu thoải mái, tâm tĩnh lặng càng lúc càng thấy thích thú hơn trong việc quan sát, cho nên con muốn ngồi nhiều hơn là đi kinh hành, và con ngồi luôn một hơi 2 tiếng. Con vẫn còn lẫn lộn chưa biết thế nào là thích thú và thế nào là tâm dính mắt. Như vậy trong khi mà con ngồi thiền và con thấy tâm tĩnh lặng, tâm quan sát rất là rõ ràng, con muốn ngồi thêm để quan sát nữa. Cái này là dính mắt, là thích thú, tâm con rất là thích thú trong đó mà. Thầy sư trả lời, đi và ngồi chỉ là oai nghi, không phải là thiền. Thích đi hơn ngồi hay ngược lại là quay chừng mình dính mắc vào oai nghi nào đó. Ông nói quay chừng thôi nha, tại vì có thể quý vị không dính mắc, không sao hết, mà phải quay chừng thôi. Nếu thích thiền thì đi hay ngồi đều giống nhau cả. Nếu mà bạn hành thiền thì không phải ngồi không thôi, mà có đi nữa hoặc giả là sinh hoạt hàng ngày. Phẩm chất của tâm phải giống nhau dù hành giả đang làm và cái gì và đang ở oai nghi nào. Có một lần thầy nói rằng có vị hỏi vấn đề ăn uống, là đi lên trai đường đó là chỉ có chánh niệm được một chút chút rồi cái tự nhiên tâm tham nó thúc đẩy thành đã ăn được thì không có chánh niệm được vậy đó. Thì thầy nói đó, quý vị rất là thích ngồi thiền thì bây giờ nếu mà quý vị lên trên trai đường, quý vị ăn và tâm quý vị chánh niệm mà tâm yên ổn giống như ở trên thiền đường mà quý vị ngồi được 2-3 tiếng, cái đó là số 1 đó. Cái đó là tiến bộ nhiều lắm rồi đấy, lên trên trai đường này. Vừa ăn mà duy trì chánh niệm mà tâm mình rất là yên ổn trong 2-3 tiếng, trong 45 phút đó, ồ giỏi quá, giống như là quý vị ngồi 2-3 tiếng ở trên thiền đường. Vì vậy hành giả đừng giữ trong đầu cái ý thích đi hay ngồi, mà chỉ thích hành thiền, duy trì chánh niệm liên tục trong 40 ngày. Do đó thiền giả phải kiểm tra xem tâm mình muốn gì. Nếu chỉ dựa vào cái chữ thích thú hay dính mắc thì rất khó để phân biệt thiện hay bất thiện. Bây giờ nói cái này tôi thích thú mà, cái này tôi đâu phải dính mắc, thấy vậy không? Còn bây giờ con ngồi thiền thấy rất là rõ, đối tượng rất là rõ, con rất là thích thú quan sát mà, con không dính mắc gì hết trơn. Ông nói đừng có nắm vào ngôn ngữ, bởi vì cái chữ nói không được đâu. Tại vì sao như thế? Dính mắc là tham, nhưng trí tuệ thích thú mà phiền não nó cũng thích thú nữa. Đó, ví dụ chẳng hạn đi, thầy thường nói rằng ví dụ như quý sư là mấy người nam mà thấy người nữ thích thú quan sát hay lắm, ai nói không thích thú đâu. Nhưng mà cái gì nó đẩy mình là phiền não chứ đâu có phải là tâm tham, tâm ái mà, chứ đâu có phải mình thích thú quan sát. Trời ơi, cái mũi thế nào, rồi cái mắt thế nào, rồi tóc thế nào, đầu thế nào, mình nói rất là rõ. Nhưng mà cái này không phải thích thú đâu, mà tâm ái đâu, cái tâm trong chính mắt. Vị thích thú cũng bị thúc đẩy bởi tâm tham. Ông nói chú tâm cũng vậy, mình ngồi thiền mình chú tâm mà tâm tham nó cũng chú tâm khủng khiếp lắm. Bởi vì trong khi mà có một bữa nào đi ăn là đi đâu đó, cái thầy thì có một vị hỏi rằng là khi mà con mà vô mà ngồi ăn, khi mà con ăn rồi là con gì đây, con chú tâm trong cái quay nghi, nghe là trong khi ăn uống rồi con không để ý tiếng động xung quanh hết trơn, một lát rồi mới nghe tiếng động xung quanh. Ông thầy nói chú tâm dữ ha, mà coi chừng tâm tham á, tâm tham nó cũng chú ghê lắm ha, chứ không phải chơi, nó chú làm cho hết câu này để làm câu khác nữa. Do đó vấn đề đặt ra là phải kiểm tra trạng thái tâm, chứ không thể nói rằng là con thích thú hay là con dính mắt. Ông nói tôi không dám nói danh từ, mà bây giờ tốt nhất là mình kiểm tra cái trạng thái tâm mình coi như thế nào. Hễ mà tâm dính mắt là nó không có, nó không ưa rồi đấy, là nó chấn động rồi đấy. Rồi ví dụ như tâm mình nó dính mắt là ngồi chờ này ngồi được, giờ sau ngồi không được là mình bức xúc. Ông nói đấy, đó là dính mắt đấy. Nhưng mà quý vị thấy không, làm sao mà mình biết cái gì để mình nói phải là gì đây? Quan sát phải. Bây giờ có một cái bài nói về vấn đề thấy hình ảnh mà thấy không rõ. Khi thấy tham sân sanh khởi, con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm dễ chịu bớt phiền não. Nhưng một tâm khác nhắc đừng tư duy mà nhìn thẳng vào phiền não tham sân si. Đây là cái câu hỏi này là vừa rồi trong cái nhóm đi cũng có một vị hỏi. Khi thấy tham sân khởi sanh, con sử dụng tư duy chân chánh thì thấy tâm dễ chịu. Ví dụ bây giờ mình họ nổi sân với mình, họ nói những gì làm cho mình nổi sân với họ, chứ không phải họ nổi sân với mình. Mình nổi sân với người ta, ví dụ như họ nói những cái chuyện mà trên đầu trên cổ mình chẳng hạn, họ phê bình chỉ trích mình, hoặc trả mình tới mình vui vẻ mình ta, người ta trả lời mình những cái câu rất là sẵn chẳng hạn, làm cho mình bực bội sân hẳn. Thì bây giờ mình nhắc mình á, cái tánh của người này là vậy, cái tánh của người này là vậy, cái tật của người này là vậy. Đó là mình mới nói thôi, nói để cho tâm mình nó yên xuống. Bây giờ phải duy trì chánh niệm. Nhưng mà nếu như mà ông thầy sư đã nói rằng tư duy chân chánh rất cần để dùng cho tâm yên xuống, nhưng mà khi bạn tư duy chân chánh mà tâm yên xuống rồi là bạn chưa hiểu gì hết. Đó, cái câu mà trả lời trong lần vừa rồi đó, chúng ta dùng tư duy chân chánh như là một phương tiện để tâm mình yên xuống, rồi duy trì chánh niệm để mình học hỏi, rồi mình hiểu, mình trí tuệ. Để khi mình trí tuệ để mình hiểu rằng lời nói chỉ là đối tượng và cái tâm nó nhận biết. Mình cứ hiểu cái điều đó chưa? Nếu mình hiểu thật sự rồi, nó không phản ứng nữa. Và cái này nó ở trong cốt, trong tủy của mình rồi, nó vô trong xương, trong tủy của mình rồi, nó tự nhiên nó không phản ứng à. Thì ông nói nếu rằng là cứ mỗi lần phiền não nó tới, bạn có dùng tư duy chân chánh, ô cái này mình ghét người ta là vì ngã chấp, cái này mình ghét người ta thôi, tại tính người ta như vậy thôi, mình bỏ qua, mình là anh chị em bạn đạo tu hành, nó tụi ông tà la, cuối cùng tâm mình yên xuống. Ông nói mấy cái đó mình chưa có hiểu chút nào hết. Đó thì mình hiểu được nhiều hay ít là tùy theo mình thôi, chứ còn cũng không làm sao mà nói được ha. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Phải sử dụng cả hai, tư duy chân chánh rồi duy trì chánh niệm, nhìn thẳng vào tâm suy nghĩ, phiền não, tâm cảm giác khởi sanh trong thân và tâm của mình. Khi phiền não khởi sanh mình cảm giác cái gì? Tâm suy nghĩ là chắc chắn rồi, phải không? Mà rồi cảm giác và cảm xúc nữa. Đó, ví dụ chẳng hạn như người ta nói mình bực quá, mình nóng trong người, mình thấy khó chịu, mình thấy đổ mồ hôi chẳng hạn, tay chân run rẩy, đó là những cái cảm giác cảm xúc. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con thấy một dòng tâm sân khởi, có tâm thiện nhưng cũng có tâm bất thiện. Tuy nhiên có một tâm khác khá mờ đến rồi đi mà không biết tâm gì. Đó có phải là do tâm si không? Vâng, có thể nói là tâm si vì hành giả không hiểu rõ nó là gì. Trí tuệ và si đối nghịch nhau. Trí tuệ mạnh thì si yếu. Trí tuệ yếu hay trí tuệ không có thì si nằm đó như ánh sáng của bóng tối. Nếu chánh niệm không bén thì không nhận ra tâm gì, nó mờ mờ ảo ảo. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề. Nếu chánh niệm chưa tốt, chưa bén thì mình cố gắng duy trì chánh niệm thêm nữa. Để cho chánh niệm nó tốt, chánh niệm nó bén thì mình sẽ nhận ra nó là gì. Hành giả thấy tâm là đủ, không cần biết tâm gì. Thưa thầy, con có tánh ưa bắt chước, thấy người khác làm gì mình cũng làm theo. Thấy người ta ăn mình cũng ăn, thấy người ta uống mình cũng uống, dù không đói khát. Con không biết đây có phải là tâm si không? Nghe rất tội nghiệp với cái gì. Có cô còn hỏi nè, dạ thưa thầy, dạ, con chạy theo phiền não, con ăn hai ba trái chuối luôn, như vậy làm sao con có nên theo phiền não không? Thiền sư một đường ngao ngã, chuối ăn thời bà trái khỏi, bữa sau con có thiền theo nữa không? Đúng rồi, hoàn toàn bị tâm si thúc đẩy. Tâm hành giả không đắn đo, không suy nghĩ, không cân nhắc trước khi làm một cái gì, đó là tâm si. Không làm gì với trí tuệ, làm với tâm si. Không làm gì với trí tuệ là làm với tâm si. Khi bạn làm cái gì mà không có trí tuệ, không có suy nghĩ gì, không biết gì hết trơn, là bạn làm với tâm si đấy. Và ông nói rằng là trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình là tâm si không à, mà mình không có để ý ra, không có để ý, mình không thấy. Và mình tưởng đâu là mình hay, mình giỏi lắm, nhưng mà toàn là si không. Ví dụ như thầy nói, cái ông này đó, ông sao mà ông ăn nói bổ kịch với tôi như vậy, ông ăn nói lỗ mãn với tôi như vậy, hay là ông này là thiền sư mà tại sao mà ông có những cái thái độ như vậy, ông thái độ với tôi như vậy. Ông nói, có những câu đó là toàn tâm si trong không. Rồi bây giờ ông nói, quan sát tâm si là như thế nào, là bạn nghe nó suy nghĩ như thế này, nó sẽ đưa tới tâm sân, có vậy không? Cái ông này thiền sư mà sao ông lỗ mãn vậy, cái ông này thiền sư sao mà ông nói tôi như vậy, cái ông này là ông sư mà sao có những cái thái độ kỳ quặc như vậy. Thế quý vị thấy không, mà tất cả những cái thái độ đó là của ai, của mình không, còn nói với người khác bắt mới gì mình sân mình hận. Thì ông nói rằng, hồi trước tôi tu tôi không biết, tôi quan sát tham và sân, bây giờ tôi không quan sát tham sân nữa, tôi quan sát tâm si, nghĩa là tôi coi thử cái dòng tôi nó suy nghĩ cái gì. Và khi mà nó nói rằng tại cái ông này ông nói tôi những cái câu như vậy, tại sao ông thiền sư mà ông nói với tôi những cái câu như vậy, tôi nhận ra đây là tâm si liền, thì tự nhiên tâm sân nó tuột xuống ngay. Quý vị nghe kịp không? Quý vị nghe kịp bữa nào sẽ đọc lại để cho biết sao. Bây giờ trở lại cái câu mà ông thầy ông giảng về vấn đề mà im lặng ha. Thưa thầy, con thấy các thầy dạy và hướng dẫn thiền tập giải đáp những thắc mắc cho hành giả rất uyển chuyển, năng động, và một đôi khi tôi thấy thầy cũng nói đùa nữa. Tôi ngồi tôi nghe thầy hướng dẫn mà dạy thiền cho hành giả, thầy trả lời những câu hỏi thì tôi thấy cái cách thầy dạy năng động quá. Mà sư cũng vậy, sư rất là ngạc nhiên mà khi sư thấy ông cho trình pháp về kiểu này đó. Trên những cái vị thiền sư mà sư đi qua là rất nghiêm túc, nghiêm nghị, không nói năng, trả lời rất là vừa phải. Còn vị này nhận xét đúng quá, hành phương pháp dạy uyển chuyển này năng động, mà đôi khi tôi thấy ông nói đùa nữa. Như vậy một hành giả tu niệm đâu có nhất thiết phải trầm lặng nghiêm nghị, không nói không cười, phải vậy không? Bây giờ chúng tôi phải làm sao này? Ông là thiền sư mà tôi thấy ông cười vui vẻ, ông nói năng như vậy, còn chúng tôi là người tu niệm, chúng tôi là người tu niệm, bây giờ chúng tôi phải sao? Chúng tôi có phải nghiêm nghị không nói không cười, không cười không? Câu trả lời tùy theo sự hiểu biết của bạn có tăng trưởng hay không. Hồi trước tôi không như bây giờ đâu. Ông nói hồi trước tôi khác à, hoàn toàn. Vào những năm đầu tiên tu tập tích cực, trí tuệ càng lúc càng nhiều, sự hiểu biết càng lúc càng sâu, thì khuôn mặt của tôi bây giờ rất nghiêm nghị và lạnh lùng. Mà không phải đợi tới lúc mà ông nói hồi nào xuống được thấy, mà cái những cái năm đầu tiên mà sư gặp thầy là năm khoảng 98-99 á, cá nhân sư là sư không kinh nghiệm cái gì được hết trơn á, bởi vì suy nghĩ rằng ông như vậy thôi à. Nhưng mà có một cái cô đó, chính cái cô này là giới thiệu sư lại gặp thầy. Sư lúc bây giờ sư ở một cái trung tâm ở bên Masi đó, của một vị thiền sư mà thuộc hệ phái Masi. Cô đó nói với sư rằng con yêu cầu sư lại gặp ông thầy này, ông rất là trẻ, có lẽ là nhỏ tuổi hơn sư mà cũng nhỏ hạ hơn sư nữa, mà ông, cái phương pháp của ông rất là, cái tâm của ông là rất là, ông cô dùng chữ sao rất là yếu. Sư phải lại gặp ông thiệt. Sư gặp ông, mà cái việc đầu tiên trước tiên á, là sư không thấy cái tâm của thầy như thế nào, mà sư thấy cái tay thầy mạnh quá, là bởi vì á, sư hỏi cho thầy cái phương pháp của ông dạy ở đây có niệm không, có niệm là đau à hay là nóng à, quý vị biết làm sao không? Tôi ngồi bên tay trái của sư này, ngồi bên cái tay này, quý vị ông giơ tay quýt xuống cái ầm liền. Ông hỏi đau không, chẳng lẽ đau à? Mà sư nổ xăng rồi, lúc nói vậy sư nói vậy và không đau mà nổ xăng với ổng quá trời đó cả. Thành ra sư chưa thấy cái tâm của ông nhanh nhẹn như thế nào, mà thấy cái tay ông nhanh quá trời quá đất, ông quất trên cái ầm liền ngay tức thì. Hồi trước tôi không như vậy đâu, nghĩa là tôi không vui vẻ như đâu, mà khuôn mặt của tôi luôn luôn nghiêm nghị và lạnh lùng. Là cái cô đó, cô qua rồi cô nói, cô đi khóa thiền đó về rồi cô nói ông thầy này khủng khiếp, tôi chịu không nổi. Cô giới thiệu mình tới mà cuối cùng cô nói vậy. 2-3 năm sau cô qua trở lại, cô nói ông thầy u dìn sao bây giờ ông vui quá à. Ông thầy u dìn tức là ông thiền sư này đó, hoặc kêu là u dìn là sư đó, bởi vì hôm nay có hòa thượng, thì hòa thượng là sai già đó, còn thầy là kêu u dìn không à. Thấy u dìn sao này vui quá. Có một cái cô người Đại Hàn, ông nói nhớ là phải duy trì chánh niệm, Thì có bữa đó biết thầy đi chắc tay đi tới đi lui, thì thấy cái cô bỏ cái giấy kẹo trong cái thùng ấy. Cái bữa trình pháp, cái ông kêu lên ông hỏi, cô đã trình pháp xong hỏi, hôm trước á, cô trình cái gì tôi không biết, mà hôm trước nè, tôi đi ngang tôi thấy cô bỏ cái miếng giấy kẹo trong cái thùng rác, cô có trách nhiệm hay không? Cô nói, các quỷ thần ơi, tôi trách nhiệm cả ngày, tới lúc giọt tôi hết hồn hết biết, tôi cũng trách nhiệm chút nào trơn. Thì đủ biết quý vị thấy, cái lạnh lùng mà nghiêm nghị là nó còn tới dư âm mà tới cái lúc mà không dạy nữa. Chẳng phải là những cái năm đầu tiên đâu. Thôi bây giờ tôi đọc tiếp này. Khuôn mặt tôi lúc bây giờ trông không vui một chút nào hết, nhưng tâm tôi càng lúc càng trưởng thành nhiều. Nhưng tâm tôi càng lúc càng trưởng thành nhiều, công chuyện làm hoài tâm thoải mái hơn, khuôn mặt bớt nghiêm nghị hơn. À, ông nói rằng khuôn mặt của tôi bây giờ rất là nghiêm nghị và lạnh lùng, không một chút thoải mái nào trơn. Nhưng mà lúc bây giờ cái khuôn mặt tôi không vui chút nào, nhưng mà bây giờ này tâm của tôi nó càng lúc càng trưởng thành. Trong cái giai đoạn đó tôi tập và tôi thấy trí tuệ nó phân sanh khởi nhiều quá, do đó tôi không có để ý tới bên ngoài. Bây giờ nhiều công chuyện cần làm, tâm của tôi bây giờ trưởng thành hơn, hoàn cảnh thay đổi cho bây giờ, vì vậy mà tôi mới thoải mái. Thưa thầy, như vậy đối với một hành giả đang tu niệm tích cực thì khuôn mặt nghiêm nghị ít nói là chuyện bình thường, là thường tình phải không? Như vậy là mình thấy những cái vị hành giả nào mà ta tu niệm, ta làm thinh, ta không nói năng, ta không cười, ta không xã giao với ai hết trơn, cái đó là cái bình thường hay không bình thường? Câu trả lời, dĩ nhiên rồi, trong giai đoạn đầu của sự thực tập mình phải như vậy, và ai cũng can qua cái diễn trình này. Nghĩa là ông nói gần như là cái này là cái bắt buộc. Nếu mà bạn không có một cái khoảng thời gian mà như thế này đó, tức là bạn chưa có qua cái diễn trình tu tập chút nào hết. Đọc, sự đọc lại nha. Trong giai đoạn đầu của sự thực tập phải là như thế, ai cũng phải can qua diễn trình này. Một hành giả khi đang tu niệm và trí tuệ của vị ấy đang phát triển, tâm vị ấy luôn luôn ở trạng thái xả, không vui, không buồn, không háo hức cái gì hết. Khuôn mặt có thể không vui nhưng đầm và nhẹ nhàng. Người ta không vui với mình ngay, người ta nghiêm nghị lắm, người ta không vui, nhưng mà nó đầm thôi, cho họ không có dữ tợn. Suốt 3 năm trời tu tập tích cực, từ từ tâm của tôi chuyển đổi, mối liên hệ của tôi với gia đình của người thân cũng thay đổi theo, không còn như trước nữa. Trong cái thời gian mà tôi tu trong 3 năm mà liên tiếp mà tích cực đó là tâm của tôi nó chuyển. Tại vì sao vậy? Trước kia chưa biết hành thiền, tôi là một tay quẩy phá, chọc trời phế nước, ưa đùa, ưa bẩn, ưa chọc, chọc luôn cái tuổi ăn mày nữa. Đi chọc chọc người ta chán quá, ta bỏ đi hết trơn, thầy cũng không biết kiếm ai chọc, lấy kiếm ông mày chọc chơi. Thì kiếm ông mày chọc thì nó chửi. Bây giờ, trước đó tôi là một tay quẩy phá, chọc trời phế nước, ưa đùa, ưa bẩn, đôi khi chọc luôn cái bọn ăn mày nữa. Nhưng mà trong suốt 3 năm tu tập tích cực, tâm của tôi nó chuyển. Tôi không còn như hồi trước nữa, thay đổi hoàn toàn. Không những tâm tôi chuyển rồi mà mối liên hệ của tôi đối với gia đình tôi nó cũng chuyển nữa. Tức là giữa tôi và bà con thân bằng thân thuộc của tôi. Khi thiền tích cực, tôi ít nói lại, không giao tiếp với ai, ngay cả vợ con người thân trong gia đình tôi cũng chẳng màng, tôi cũng chẳng để ý gì nữa. Và gia đình tôi buồn khổ nhiều vì thái độ này, thành ra cứ lại kiếm hòa thượng mà thương hòa thượng hoài. Trong 3 năm trời thực tập tích cực, tôi không nói chuyện, ít nói với ai, không giao tiếp với ai cả. Tâm tôi hướng vào trong và sống nhiều với nội tâm, không màng chi đến ngoại cảnh. Trí tuệ càng lúc càng phát triển, tôi càng trầm lặng và càng ít nói. Ngay cả chuyện chào hỏi xã giao, thích thầy nói là nói hai á, tức là xã giao thôi đó, tôi cũng bỏ luôn nữa. Anh của tôi từ bên Mỹ về gặp tôi do một chút xíu rồi tôi bỏ đi chỗ khác, tôi không chào nữa. Người ta cho tôi điên khùng, tôi sống lặng lẽ một mình trong 3 năm trời, hoàn toàn cô lập với những người xung quanh luôn, cả người thân của mình nữa. Nhiều người không hiểu cho tôi là bị tâm thần, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Luôn luôn, gần như luôn luôn, tôi sống với tâm xã. Nội tâm của tôi bây giờ bình yên và vắng lặng. Hành vi cử chỉ của tôi cũng nhẹ nhàng từ tốn, không làm cái gì thô tháp, ồn ào, sử dụng quá nhiều sức. Ngay cả khi lên xe mà đóng cửa, tôi cũng phải làm 2-3 lần thì cái cửa nó mới đóng. Thân tâm quá thoải mái. Bên ngoài tôi rất là nghiêm nghị, tôi rất là nghiêm túc, tôi không nói năng, tôi không có chào hỏi ai nữa. Tôi cứ sống gần như lặng lẽ một mình tôi, hoàn toàn cô lập. Gia đình tôi là không có ai muốn tới gần tôi nữa. Ngay cả vợ con của tôi nó cũng muốn, cũng không, cũng tránh lại tôi nữa luôn. Bởi vì tôi có nói năng gì đâu, kêu cái gì thì đi làm vậy thôi. Mà tâm của tôi lúc bấy giờ bên trong thì nó là rất là vắng lặng và rất là bình yên. Nội tâm bình yên vắng lặng, hành vi cử chỉ nó cũng nhẹ nhàng từ tốn nữa. Nó đóng cái cửa xe mà tôi mới đóng dập tới dập lui 2-3 lần nó mới vô, bởi vì nó không thể nào dùng sức được. Hành giả phải đi qua trận này trong cái diễn trình tu tập, đây là một điều bắt buộc. Thưa thầy, như vậy sau giai đoạn 3 năm, tâm thầy nhờ trí tuệ tăng thêm trở nên hài hòa vui vẻ giao tiếp với những người khác phải không? Sau khi mà sau cái thời gian, trong cái thời gian mà 3 năm mà ông tu tập như vậy đó, thì cái tâm của ông á, nó rất là bên trong thì rất là bình yên, nhưng mà bên ngoài nó rất là lạnh lùng. Rồi sau cái giai đoạn 3 năm đó thì bây giờ nhờ trí tuệ tăng trưởng, bây giờ thầy vui vẻ hài hòa và giao tiếp với tất cả mọi người không? Không phải như thế đâu. Khi không cần thiết tôi cũng không tiếp xúc giao tiếp với ai nhiều. Khi có câu chuyện cần, ví dụ như cho thiền sinh trình pháp, khách hẹn đến thăm, tôi phải khép, phải xếp cửa lại, tôi phải mở cửa và tiếp. Còn không nữa thì tôi kéo cửa lại, tôi khóa cửa, tôi cũng không muốn giao tiếp nữa. Quý vị biết ông nói tại vì sao không? Khi mình chạy ra bên ngoài mà mình chạy theo cái ngoại cảnh á, rất là hiểm nguy. Ông dùng chữ risky, risky là hiểm nguy vô cùng. Và tôi thấy điều đó. Thì bây giờ suy kể trường hợp cho quý vị nghe là cái vụ mà đóng cửa này. Ông nói rằng á, mỗi lần mà trình pháp xong á, tôi cho hành giả trình pháp, hành giả ra khỏi cho nói công chuyện xong là tôi khép cửa lại, tôi tắm, tôi khóa, tôi lên lầu, tôi ngồi thiền, tôi làm công chuyện của tôi. Trong khi đó thì vào những cái năm trước đây là có 2 vị trụ trì, một ông vị trụ trì ốm và ông vị trụ trì mập. Trụ trì ốm ở trên này ở Sima, trụ trì mập chứ, xin lỗi, ông mập ở trên này, cái lầu này bự, ông dành cái chỗ này. Còn cái ông ốm thì ông ở chỗ bên sư đó. Thì thầy thiền sư nói rằng 2 vị đó là thay phiên nhau làm trụ trì, là 2 vị thay phiên nhau tiếp khách. Vị trên này đó là tiếp khách đó, người ta không thích bao nhiêu, chỉ vì tánh tình đôi khi khó khăn sao đó không biết, với là không biết có chuyện gì đâu mà người ta không ưa cái vị trên này, tức là ông sư mập. Mà đa phần người ta qua người ta gặp sư ốm, thì tôi, ông nói tôi ở trên đó, tôi thấy cửa sắt mở ra một cái là người ta ùa vô, và sư tiếp khách từ người này đến người kia bảo ai cũng thích hết trơn á. Mặc dù vị này đang cái thời tiền nhiệm đang trụ trì, tức là mỗi 6 tháng đó, đổi nhau đó, 6 tháng vị này đang trụ trì mà khách là vô nườm nượp ở bên kia. Tự nhiên tôi ngồi trong tâm tôi nghĩ hiểm nguy quá. Tôi nói gì đây mấy kiểu này là hiểm nguy quá, nếu mình không tu tập kiểu này rất là hiểm nguy. Vì vậy ông nói một lần mà thấy xong rồi là tôi khóa cửa, tôi đóng cửa. Cuối cùng quý vị biết câu chuyện sao không? Vị đó cuối cùng phải bỏ đi vì có liên hệ với một người nữ. Cái chữ hiểm nguy mà ông xài là vậy đó. Thì khi mình chạy ra ngoài nhiều quá đó, là ông nói mình không quay trở lại mà mình quan sát tâm mình. Và khi mình không quay trở lại quan sát tâm mình thì tham và sân nó tới. Lúc nào mình biết đứng sau lưng mình, đẩy, mình tuột khi hồi nào cũng hay. Vì vậy ông dùng cái chữ hiểm nguy là vậy đó. Thế bạn không biết sống trong nội tâm của bạn, bạn không quay trở lại nhìn tâm tham tâm thân của mình, bạn cứ chạy ra ngoài cảnh nó suối mình đi làm. Ông nói cái đó rất là risky, là rất là hiểm nguy đó. Cho thầy như vậy sau thời gian 3 năm tu tập rồi, nhờ trí tuệ tăng trưởng như bây giờ thầy vui vẻ hài hòa tiếp xúc mọi người, nó không cần thiết. Khi mà có chuyện không cần tôi cũng không giao tiếp với mọi người. Nhưng so với thời gian tu tập tích cực trong 3 năm bây giờ thì thầy thoải mái vui vẻ hơn trước. Điều này đúng. Sau đó sư có biết, quý vị có biết không, tôi bắt đầu nghĩ tới người khác và tôi tìm cách giúp đỡ gia đình của tôi. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên. Hồi trước tôi chẳng màng tới ai, đừng có nói chuyện giúp đỡ, tôi không thèm chào nữa. Vợ con tôi ngồi đó tôi tỉnh bơ, tôi đi qua không thèm chào. Mà sau 3 năm tu tập rồi đó thì tự nhiên tâm tôi suy nghĩ tới cái chuyện giúp đỡ những người khác. Sự suy nghĩ này đến một cách tự nhiên. Hồi trước tôi chẳng màng tới ai, chỉ biết lo cho mình tôi thôi. Như vậy thì tùy theo tâm bên trong thế nào, khi tâm thay đổi thì hành vi cách ứng xử bên ngoài cũng thay đổi theo. Do đó không thể nói một cách chắc chắn cái gì sẽ xảy ra. Hồi trước trong khi mà tôi tu niệm, cái mặt tôi ai thấy cũng thấy tưởng điên. Sau khi tôi tu niệm một thời gian rồi, tôi hài hòa, tôi vui vẻ. Rồi bây giờ tôi nghĩ tới người khác, vì vậy tôi bắt đầu tôi phải mở tâm tôi vui ra. Như vậy thì vấn đề là tu và nghiêm túc như thế nào. Như vậy thì bây giờ càng lúc nghe mình càng lẫn lộn phải không? Bây giờ thì trong khi mình tu mình không nghiêm túc cái sao? Tôi nghĩ trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình trước. Và muốn thế bạn phải nghiêm túc trong những giai đoạn đầu. Đó, ông nói lại này. Tôi nghĩ trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình, rồi sau đó mới đi giúp người khác. Khi bạn đã hiểu rõ bạn rồi đó, thì bạn sẽ giúp người khác một cách thật lòng. Bạn sẽ giúp người khác với thái độ chân chánh, và sự giúp đỡ của mình càng lúc càng có hiệu năng. Tại khi mà bạn không hiểu bạn rồi đó, thì bạn không hiểu ai hết. Mà bạn không hiểu ai hết thì bạn giúp người ta để cái bản ngã của mình. Ông nói tôi thấy rõ ràng cái tâm của tôi vậy. Nó nói người này không nghe lời tôi là thể hiện tôi nổi sân. Nhưng mà tôi đâu có nổi sân, nó đâu, tôi đâu có để tâm sân nó khởi sân được, phải không? Bởi vì trí tuệ nó nói rằng cái này là ngã chấp này, đứng bên nó nói liền. Thật ra ông nói tôi nghĩ rằng trước hết bạn hãy tu để hiểu rõ chính mình, sau đó bạn mới đem cái sự hiểu biết mình đi giúp người khác. Khi bạn đã hiểu rõ bạn rồi đó, bạn biết bạn cuộc đời này bạn muốn cái gì này, tại sao bạn đi tu này, tại sao bạn hành thiền này, bạn làm cái chuyện này vì ai này, vân vân và vân vân rồi đó, thì bạn mới đem cái sự hiểu biết của mình mà ra giúp người khác. Bạn sẽ giúp người khác với thái độ chân chánh, giúp đỡ càng lúc sự giúp đỡ của mình nó càng lúc càng có hiệu năng. Đó là lý do tại sao mà các vị đôi khi qua đây tu thiền 1 năm 2 năm, thầy nói những vị bên Việt Nam qua đó, có một vị từ bên Việt Nam qua đây qua tu thiền rồi về bên Việt Nam dạy là vậy đó, thầy không ưa chút nào hết. Thì đây là cái ý của ông đó, bởi vì nếu mà mình không hiểu tâm mình khó giúp người khác cái lắm. Hồi trước trong gia đình ai cũng ghét tôi nói chẳng ai thèm nghe, cha tôi giận, mẹ tôi khổ, anh chị em không ai muốn nhìn mặt. Nhưng với sự tu tập với trí tuệ nhiều hơn, tâm tôi càng lúc càng sáng suốt. Tôi bây giờ vẫn còn là cư sĩ chưa xuất gia, nhưng nói năng càng lúc càng đàng hoàng hơn, hợp lý và nói những điều có lợi lạc, nói đúng pháp. Từ từ mọi người nghe theo và tôi trở thành cố vấn tinh thần cho toàn cái gia đình, hồi nào tôi không biết. Rồi sư hỏi ai chỉ trong làm cố vấn gia đình? Thưa thầy, thầy làm một cách tự nhiên hay thầy cố tình muốn dạy dỗ người khác? Tâm của tôi dạy tôi làm chuyện đó, trí tuệ của tôi biểu tôi làm chuyện đó, chứ không ai biểu hết trơn. Tôi cũng biết tại sao. Sau một thời gian tu niệm tu tập, tự nhiên tôi nghĩ tới giúp đỡ người khác à. Bây giờ tôi đỡ giúp đỡ cách nào? Hồi đó mỗi chủ nhật thường có buổi sum họp gia đình, anh chị em người nào cũng đem một người một ít đồ ăn đến, và thường thường đến là chắc có lẽ là cái nhà của ba má thầy đó, cái nhà đó lớn lắm, sẽ có thấy một lần rồi. Ăn uống tán dóc, nói chuyện không đâu vào đâu. Bây giờ tôi suy nghĩ cả buổi nói toàn chuyện vô bổ, nói chuyện nấu nướng, nói chuyện thuốc men, nói chuyện ăn uống, nói chuyện phim ảnh, nói chuyện bắn đá. Tại sao trước khi mình ăn mình không hành thiền, và sau mình ăn xong mình không hành thiền? Thầy nói trời ơi, làm cái gì mà cả buổi à, 5-6 tiếng đồng hồ à, nói chuyện tào lao không à. Thì tôi mới đề nghị với anh chị em của tôi nói là thôi tại sao mà mình trước khi mình ăn tại sao mình không hành thiền 10-15 phút? Sau khi cái buổi gặp mặt á, mình ngồi một buổi thiền tọa ngắn ngắn 10-15 phút nữa, tại sao mình không làm như vậy? Vậy mà khi tôi nói cái tự nhiên tất cả mọi người làm theo. Trong khi ăn, thay vì bàn những chuyện vô ích vô bổ, tôi nhắc nhở các anh chị em tôi và tôi nói với họ rất nhiều. Ví dụ như tôi nói về cuộc sống và thế nào sống cho có ý nghĩa. Thay vì nói những cái chuyện vô bổ thì tôi đặt câu hỏi để tôi hướng tất cả mọi người trong gia đình nói những cái chuyện lợi lạc, nói về đời sống, nói về ý nghĩa của cuộc sống. Ví dụ như tôi hỏi các anh chị em của tôi, anh chị em có thấy mình hạnh phúc không? Bây giờ anh chị em là những người có lập gia đình, có gia đình giàu có tiền bạc, anh chị em thấy hạnh phúc không? Có người trả lời với tôi rằng dạ một nửa, 50-50. Có người thì nói là 30-70. Có một người anh em họ xa nói rằng cuộc sống khổ sở và vô nghĩa quá, tôi chẳng thấy có cái gì sung sướng trong này hết. Tôi trong khả năng của mình giải thích sắc tấn và buổi họp mặt gia đình dần dà trở thành những buổi gặp gỡ, trao đổi có ý nghĩa và hướng nhiều về khía cạnh tâm linh đạo đức của cuộc sống hơn là cái chuyện chơi bời giải trí. Mà ông nói không biết cái này ai dạy tôi làm à. Tôi đâu cố ý dạy người ta đâu. Mà tâm tôi và trí tuệ tôi nó sai thì làm cái chuyện đó. Như vậy tùy theo tâm và cá tính của từng người mà câu chuyện sẽ tuần tự xảy đến. Lúc đầu phải liên tục thiền tập nên tôi không giúp ai được, cho dù đó là những người thân của tôi và những người ở rất gần tôi. Nhưng khi sự thực tập đã tròn đủ, tâm lực mạnh hơn, bây giờ mới nghĩ tới chuyện giúp đỡ những người trong gia đình, bạn bè, thân bằng tướng thuộc. Đây là một diễn trình đi tới rất tự nhiên, xảy ra một cách tuần tự theo nhịp của nó, không hối thúc, không muốn được. Sư nói rõ ràng cái này là đến một cách tự nhiên cho tôi vậy. Tôi đâu có muốn đâu. Tâm tôi kêu tôi làm. Tôi cũng chú ý là dạy dỗ ai thôi. Tôi chỉ thấy cái buổi họp mặt sao mà nó bổ quá. Tôi chỉ nhắc nhở cái vấn đề ngồi thiền mà thôi. Rồi từ cái chỗ ngồi thiền nhắc tới chuyện bàn luận về Phật Pháp, đem những cái vấn đề trong gia đình ra. Và thầy nói có những cái buổi nói chuyện là rất là kêu bằng là sôi nổi, bởi vì ý kiến mỗi người mỗi khác là vậy đó. Mà thầy nói rằng không hiểu cái trong tâm tôi nói cái gì mà tôi nói đâu họ nghe, và tôi sắp xếp câu chuyện rất là đâu vào đó, tức là giải quyết những cái khó khăn của những người trong gia đình thôi, chứ không phải là giúp đỡ Phật tử là những người ở ngoài. Như vậy thưa thầy, theo chỗ con hiểu, thầy tu tích cực vào những năm đầu tiên, nhờ sự tăng trưởng của trí tuệ càng lúc càng mạnh, thầy quay vào bên trong sống với nội tâm nhiều hơn là hướng ngoại, đúng như vậy không? Là bởi vì cái bài giảng thì nói rất nhiều cái chỗ, mà nói một chỗ này một chút, nói chỗ kia một chút, do đó sư đặt trở lại những cái câu hỏi để mà nhờ thầy xác nhận nhiều thì nói. Thưa thầy, theo chỗ con hiểu là khi thầy tu tích cực vào những năm trong 3 năm đầu tiên, nhờ sự tăng trưởng trí tuệ càng lúc càng mạnh, bây giờ thầy mới sống được trong nội tâm của thầy. Như vậy thì cái yếu tố chính giúp thầy sống 3 năm trời sống nội tâm thôi, không hướng ngoại, là bởi vì trí tuệ nó đã càng lúc nó càng sanh khởi. Thầy sống bây giờ sống với nội tâm nhiều hơn là hướng ngoại nhờ vào trí tuệ, đúng vậy không? Rất là đúng. Khi trí tuệ khởi sanh, tôi kinh nghiệm nhiều chuyện vô cùng lý thú, kỳ thú lạ lùng, nên tôi thật tình không để ý nhiều bên ngoài nữa. Những gì xảy ra bên ngoài tôi đã biết, tất cả đều như thế thôi. Ăn uống đi chơi làm chuyện này chuyện kia, bao nhiêu chuyện lập tới lập lui, biết bao nhiêu ra năm trời rồi, chúng ta biết hết rồi, không cần gì không biết. Ngược lại, có những chuyện xảy ra trong nội tâm của tôi quá lạ lùng, quá kỳ diệu, tôi cần phải kinh nghiệm tới lui nhiều nữa để tôi học, để tôi hiểu cái gì chứ. Nếu như mà tôi cứ đi ra ngoài và tôi tiếp xúc, tôi giao tiếp với người này người kia, thì tôi sẽ mất cái cơ hội quan sát những cái gì nó đang xảy ra trong tâm của tôi. Trí tuệ càng lúc càng khởi sanh, nó có những cái chuyện kỳ lạ quá mà tôi không hiểu, thì tôi cần thời gian, tôi cần mất nhiều thời giờ để tôi quán vô trong nội tâm của tôi, để tôi thấy nó như thế nào. Thưa thầy, nhiều lần nhìn hành giả tu tập, thầy ưa nói tu hành nghiêm túc, không kiểu la như vậy đâu. Có phải thầy muốn nói rằng một hành giả tu niệm khi có tiến bộ, người này hướng nhiều vào bên trong hơn là lơ là chẳng màng gì, hơn hướng vào bên trong lơ là chẳng màng những gì xảy ra xung quanh, đúng như vậy không? Chữ la mà thầy muốn nói có nghĩa là vừa tu và chơi không nghiêm túc chút nào cả, ý ông muốn nói như vậy không? Tôi muốn nói như vậy. Nếu mà thật sự bạn tu hành và bạn có sự tiến bộ trong thiền tập, trí tuệ của bạn khởi sanh, bạn không còn muốn nhìn ra bên ngoài nữa đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái bên ngoài nó không thích thú bằng nhìn bên trong. Có một vị, một cô này ở Bảo Lộc, cô lại đi cô hành thiền. Rồi trong khi mà sau khi mà cái khóa thiền đó, cô mời thầy với sư đi dùng buổi trưa đó, thì trong cái buổi mà nói chuyện đó, thì cô thưa với thầy là cô này cô tập cũng tốt lắm. Cô mới thưa với thầy rằng là tất cả những gì mà thầy nói cho con đó, thì con đều tu tập cái chân rồi, con cố gắng con thực hành theo, và con cũng rất là nhiều lần trình pháp để thầy nghe rồi, thì bây giờ con sắp sửa đi về, và có lẽ con không biết sang năm hay sang nữa con có trở lại được không, xin thầy cho con một lời khuyên. Thì quý vị biết ông thầy cũng nói như vậy, đừng có lơ là, hãy hướng vô bên trong, hướng vô càng nhiều càng tốt bên trong của cô đi, đừng có hướng ra bên ngoài nữa. Vì tất cả những gì tôi thấy cô làm là được rồi đấy, nhưng mà thiếu một điều là cô không hướng vô bên trong. Bây giờ hãy hướng vô bên trong nhiều hơn là hướng ra ngoài. Như vậy, những một người hành giả tu niệm có tiến bộ là người sẽ hướng vào bên trong, lơ là chẳng màng gì, cái chữ là tiếng Mỹ là don't care đó, chẳng màng gì những gì xảy ra xung quanh. La có nghĩa là vừa tu vừa chơi, không nghiêm túc chút nào cả, đúng như vậy. Càng bỏ mặc chuyển thế gian bên ngoài, đây là ông thầy nói nghe, don't care, cái chữ là ông dùng là don't care, thì sự chú ý mới được hoàn toàn và trọn vẹn vào nội tâm của bạn. Càng để ý nhiều thì càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn, hiểu càng lúc càng sâu thêm. Hiểu càng nhiều thì càng để ý thêm nữa, vì vậy không hơi sức đâu mà lo chuyện bên ngoài. Tôi đọc lại câu này ha. Đúng như vậy, càng bỏ mặc chuyện thế gian bên ngoài, đóng ke, thì sự chú ý mới được hoàn toàn trọn vẹn vào nội tâm. Càng để ý nhiều thì càng khám phá nhiều chuyện mới mẻ, học hỏi được nhiều hơn, hiểu càng lúc càng sâu hơn. Và khi hiểu càng lúc càng sâu hơn thì tâm càng muốn để ý thêm nữa, và không bây giờ không còn hơi sức đâu mà lo chuyện bên ngoài. Thưa thiền sư, trong thời gian tu tập tích cực, tâm thầy từ từ thay đổi, và mối tương quan của thầy với những người xung quanh không còn giống như trước nữa phải không? Nghĩa là trong suốt cái thời gian mà 3 năm mà thầy tu tập đó, thì cái tâm của thầy từ một cái chỗ mà những cái người chơi bời ác tán, nó vui vẻ cười nói, nó chơi nó giỡn rất là nhiều đó, tới cái chỗ là nó nghiêm túc, là gần như nó im lặng á, thì cái trong thời gian tích cực, tâm thầy từ từ thay đổi, và mối tương quan của thầy với những người xung quanh cũng thay đổi. Tức là bây giờ như là gia đình của thầy là tách thầy ra khỏi thầy, thầy sống gần như là một mình, là im lặng và cô lập với những người xung quanh. Đúng rồi, càng lúc tôi càng im lặng, ít nói, chẳng thèm chào vái tới ai, không đùa không giỡn như trước nữa. Nhiều người nghĩ rằng tôi sắp khùng tới nơi, họ nghĩ gì chuyện của họ, vì tôi thấy tâm bên trong vô cùng bình an vắng lặng, dù nét mặt bên ngoài lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhưng rồi thưa thầy, thay đổi nữa, thầy bớt, nhưng rồi thầy thay đổi nữa, bớt nghiêm nghị, vui vẻ, thoải mái hơn so với lớp tu tập tích cực, bởi vì thầy đang tìm cách giúp đỡ những người khác như thân nhân bè bạn, có phải vậy không? Đúng như vậy, khi niệm định tuệ tăng thêm thì mỗi lúc bạn sẽ cảm nghe thoải mái. Ông nói hễ mình càng tu thì trí tuệ nó tới, càng trí tuệ nó tới thì mình phải khỏi thêm, mình phải hiểu thêm, mình hiểu thêm thì nó bắt mình phải quan sát thêm. Ông nói cái này nó đẩy mình đi vậy thôi. Và khi mà ông nói rằng hễ mình niệm định tuệ mà tăng thì mình càng lúc càng thoải mái à, chứ không thể là mình cứ là như lúc mình tu tích cực nữa. Và nhiều lần thầy nói rằng nếu tôi có phải trở lại trong đời sống thế gian vợ chồng á, tôi không sao hết. Bởi vì hồi trước là tôi đi một chiều mà thôi, tôi đang ở ngoài là tôi vui vẻ, tôi thoải mái, tôi giao tiếp từ ngày này ngày kia. Khi mà tôi vô trong này là tôi vô qua một cái thái cực khác. Bây giờ một thời gian tôi niệm trí tuệ dạy cho tôi ở đường chính giữa trung đạo. Vì vậy đời sống gia đình hay đời sống tu niệm đối với tôi không thành vấn đề. Nhưng tại sao tâm vẫn còn dè dặt, không muốn dính dáng quá nhiều đến chuyện bên ngoài, chỉ những chuyện gì cần làm thì mới làm thôi? Tại sao như vậy? Bây giờ, hồi trước là ông vui vẻ, thoải mái, ưa đùa giỡn. Tới khi thành thiền tích cực, tâm thầy thay đổi, thầy trở nên rất im lặng, không nói năng gì nữa. Bây giờ thầy chỉ sống gần như cô lập, không liên quan tới ai. Sau giai đoạn 3 năm rồi, thầy thay đổi, thầy vui vẻ, bởi vì thầy thấy tới là lúc mình cần phải đi giúp người khác. Bây giờ thầy thay đổi như vậy, mà tại sao bây giờ thầy nói rằng khi mà tôi cần câu chuyện tôi mới giải quyết, còn tôi không cần câu chuyện tôi không giải quyết. Tâm thích hướng vào bên trong hơn là bên ngoài, tại sao như vậy? Muốn dính dáng, nhưng tại sao tâm vẫn còn dè dặt, ngại ngùng, không muốn dính dáng quá nhiều chuyện bên ngoài, chỉ những chuyện gì cần làm thì tôi làm thôi? Tại sao thầy nói câu đó? Tại vì tâm tôi thích hướng vào bên trong hơn là chạy ra bên ngoài. Khi quá để tâm vào những chuyện bên ngoài, tâm tôi sẽ vô cùng bức xúc và khó chịu. Tâm vô trong, tôi cảm nghe bình an và an toàn hơn. Để ý nhiều quá ngoại cảnh, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều hiểm nguy đấy. Tức là khi mình để cái tâm nó chạy ra ngoài nhiều quá, thì nói cái này tôi thấy nguy hiểm quá. Và hồi nãy sư giải thích, ông cho mình một ví dụ là trường hợp các gì. Khi tiếp xúc, giao tiếp, tiếp khách, rồi làm mà không có chánh niệm, không có sự tu tập, thì làm một lúc nó quên. Cái tâm tham, tâm sân nó xảy lên, bản ngã nó tới, và cuối cùng mình chạy theo phiền não hồi nào mình không biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.